lời dạy mở đầu. Các giáo huấn chứa đựng trong những khai thị từ Đức Liên Hoa Xanh thuộc về loại được gọi là Matri hay lời dạy trực tiếp. Matri có nghĩa là lời khuyên bảo cá nhân được trao cho từ tâm và dạy theo một lối rõ ràng và trực tiếp, phát hiện các bí mật thâm sâu nhất và cất giấu nhất. Thường thường, một sự chỉ dạy như thế chỉ dành cho một đệ tử vào một thời điểm nào đó. Các giáo huấn trực tiếp của Paramasambhava cô đọng nghĩa chính yếu của các tantra của Mahayoga, các kinh văn của Anuyoga và cốt lõi của Atiyoga. Có lời nói rằng, khi các ngọn lửa của thời đen tối hoành hành tràn lan, những sự chỉ dạy của kim cương thừa của mật thừa sẽ cháy bùng như lửa rừng. Paramasambhava là đại sư đầu tiên của mật thừa và Ngài xuất hiện trong vai trò đi cùng mỗi một trong 1000 vị Phật ở kiếp này. Bổn sư của tôi là Samten Gyatso thường nói: hãy nhìn cho kỹ và thấy các giáo huấn tẹt ma của Paramasambhava là lạ lùng biết bao. Hãy so sánh các tẹt ma với các luận văn khác và thấy tính chất độc nhất của chúng. Lý do là chủ yếu chúng được chính Paramasambhava tạo nên. Vẻ đẹp của lối văn xuôi ấy thì đáng kinh ngạc. Samten Gyatso cũng nói: thật rất khó cho một người nào tạo ra một thứ văn chương đẹp đẽ và sâu xa như văn xuôi tìm thấy trong các thực hành của tẹt ma. Khác với các luận văn của người chỉ có học nhiều, mỗi lời có thể hiểu ở những mức độ càng ngày càng sâu. Đó là phẩm tính đặc biệt của lời kim cương của Paramasambhava. Thầy tôi biểu lộ rằng Ngài luôn luôn thán phục đến thế nào về những câu nói của Paramasambhava. Samten Gyatso thì uyên bác rất mực và đã nghiên cứu một số lượng văn học bao la. Ngay dù thế, Ngài luôn luôn có thể tìm thấy nhiều mức độ ý nghĩa khác nhau trong lời chỉ dạy của Paramasambhava. Khi con đọc các lời chỉ dạy của Paramasambhava, con không tránh được cảm thấy niềm tin và sùng mộ. Ngài nói, con chỉ có thể quy phục với một niềm tin trọn vẹn. Samten Gyatso có một đức tin không thể tưởng vào Paramasambhava. Ngài thường nói, không có ai vĩ đại hơn Paramasambhava. Dĩ nhiên, Phật Thích Ca là gốc, nhưng Paramasambhava là người đã làm cho các giáo lý kim cương thừa lan rộng và nở rộ khắp Ấn Độ và đặc biệt là Tây Tạng. Chúng ta thấy rằng, các lời dạy giống nhau xuất hiện bởi sự khám phá của một vài tẹt tông. Lý do là chúng là lời nói không thể sai lầm của Paramasambhava được giải từ chữ viết tượng hình. Người ta không cần phải nghi ngờ gì. Ví dụ, 7 dòng cầu khẩn bắt đầu với ở biên giới Tây Bắc xứ sở Udyayana xuất hiện trong rất nhiều tẹt ma khác nhau. Các người khám phá khác nhau đều rút ra từ một nguồn. Các tẹt tông vĩ đại đích thực thì rất kỳ diệu. Samten Gyatso nói, các đạo sư như Nyan Ran, Guru Chowang và Rishin Godam thật sự là không thể tưởng được. Hai vị tẹt tông đầu, Nyan Ran và Guru Godam, được biết như là hai tẹt tông vua và 100 tẹt tông khác được xem như là cận thần của họ. Cũng có 3 tẹt tông xuất chúng, 8 liên pa, 25 tẹt tông chính và vân vân. Tất cả các ngài đều quan trọng như nhau. Nhưng giữa 108 tẹt tông, hai vị chính là hai tẹt tông vua Nyan Ran Oze và Guru Chowang. Không ai vĩ đại hơn hai vị ấy, Ngài nói. Vị tẹt tông đầu tiên của tất cả các tẹt tông là Sangye Lama, nhưng đây không phải là Sangye Lingpa. Tôi không quen thuộc với các chi tiết của các tiểu sử có rất nhiều, tôi chỉ biết là họ rất xuất sắc. Khi Dzongsa Gyentse Choki Lodro còn ở Gangtok, tôi có dịp may viếng Ngài mỗi buổi sáng trong 25 ngày để hỏi nhiều vấn đề khác nhau. Vào lúc đó, sức khỏe Ngài tốt và vì đang trong tình trạng một nửa ẩn tu, Ngài không tiếp khách. Nhưng vì tôi là một con cháu của Chogyu Lingpa, Ngài bày tỏ lòng tốt đặc biệt với tôi và gọi tôi đến gặp. Thường thường Ngài ở một mình, không có thị giả nào. Một hôm tôi bày tỏ sự không biết của tôi và hỏi: người thường không biết gì như con, phải có thời gian cực nhọc để tìm ra trong tất cả các tẹt ma về các hóa thân của ba gốc do hai tẹt tông vua khám phá và của 108 tẹt tông chứa đựng trong Rinchen Tetsu, cái gì là quan trọng nhất. Chúng con như những trẻ nhỏ nhặt hoa trong một đồng cỏ bao la, cố gắng chọn cái đẹp nhất. Theo Ngài, những cái gì là quan trọng nhất? Ngài đã trả lời: về phương diện guru, không có gì vĩ đại hơn sự thực hành vào ngày thứ 10 trong 8 chương của Guru Chowang. Nó là cái thống lãnh trong mọi loại guru sadhana. Về phương diện di đâm, Padmasambhava dạy giáo huấn 8 sadhana và bản dịch của Niangran là vượt trội. Về phương diện dakini, Troma Nakmo của Niang là tối cao. Ba cái này là quan trọng nhất trong các tẹt ma được phát giác. Sự thực hành vào ngày thứ 10 trong 8 chương của Guru Chewang đặt căn bản trên chính hình tướng của Padmasambhava, như là Lama Sangdue, vị đạo sư hiện thân mọi bí mật. Có ba bản dịch chính của giáo huấn 8 sadhana. Trong mọi thực hành dakini khác nhau, Troma Nakmo của Niang, một hình tướng hung nộ màu đen của Vajrayogini, là cùng cực sâu xa. Khi tôi hỏi: còn cá nhân con thực hành cái gì? Jongsa Kiense nói với tôi: hãy lấy Tukruk Pakchi Kasen như sự thực hành riêng biệt cho con. Trong các tẹt ma của Chogyu Lingpa, Pakchi Kunsen là sâu thẳm vô cùng và được khám phá không có trở ngại gì. Khi các chướng ngại đã được dời bỏ, sự thành tựu xảy ra tự nhiên. Thế nên hãy tập trung vào sự thực hành ấy. Con sẽ xem ai như là guru? Tôi hỏi. Jongsa Kiense trả lời: hãy cầu khẩn Chogyu Lingpa, thế là đủ rồi. Không có gì hoàn hảo hơn thế. Ngài sẽ đáp ứng về phương diện guru. Khi tôi hỏi: thực hành Dzogchen nào con nên tập trung vào? Jongsa Kiense lại nói: con nên thực hành Kunsan Tuktik. Đây là thời mà hai giáo trình Kunsan Tuktik và Chesuen Nidintik sẽ ảnh hưởng vào dân chúng. Mỗi thời đại có giáo huấn riêng của nó về đại toàn thiện. Điều đó đặc biệt có ý nghĩa trong thời hiện nay. Thời trước kia, cái được biết rộng rãi nhất là Nidintik Yabji. Sau đó đến Gompa Saktan của Rixin Godam và Tawalongyan của Dorji Lingpa, rồi tới Kochok Kidu của Jassen Nyingpo. Mỗi tẹt ma đều có thời đặc biệt của nó. Về điều này, Samten Yeso bày tỏ: Padmasambhava được tán dương vì trước khi rời Tây Tạng, Ngài đã cất giấu một số lớn tẹt ma gồm các lời dạy, đá quý và các vật linh thiêng cho các hành giả của mỗi thế kỷ. Các tẹt tông xuất hiện về sau để khám phá ra các kho tàng tẹt ma này đã được Padmasambhava ban phước và gửi đi sau khi đã nhận sự truyền pháp và đọc sự trao truyền của toàn bộ dòng phái. Ngày nay có vài người trí thức nói rằng những tẹt tông không có dòng liên tục được truyền pháp và không đọc sự trao truyền từ Padmasambhava đối với những giáo huấn của các ngài. Các ngài chỉ đào lên được một số bản văn do chính các ngài cất giấu. Thật ra, mỗi một tẹt tông đã nhận được sự trao truyền toàn bộ qua các sự ban phước của Padmasambhava trong một cách chính thống, cao hơn rất nhiều so với các truyền pháp và trao truyền theo một lối bề ngoài thường được làm, thường chỉ là một sự tương tự với ban phước. Tất cả các tẹt tông vĩ đại là những đạo sư mà thân, khẩu và tâm ý đã được ban phước và truyền pháp một cách cá nhân bởi chính Padmasambhava. Nói rằng các vị không có sự trao truyền là trẻ con. Những nhận xét như thế chứng tỏ sự ngu dốt của người phát biểu về bảy lối trao truyền truyền thống. Các giáo huấn trong Tạt Ma là sâu xa đáng kinh ngạc và được cất giấu trong hòm kho tàng theo 4 cách thức và 6 giới hạn. Chúng có một chiều rất sâu xa để thăm dò nếu con thích thú. Từ thuở thiếu niên, một Tè Tông vĩ đại đã khác với một đứa trẻ bình thường. Ngài có những linh kiến về các hóa thần và sự chứng ngộ trào lên từ bên trong. Những Tè Tông không giống người bình thường chúng ta, phải theo con đường tiệm tiến thứ lớp về nghiên cứu và thực hành. Người bình thường không có sự chứng ngộ tức thời. Đã vài thế kỷ trôi qua từ khi Padmasambhava còn sống, nhưng qua lòng tốt vô bờ của Ngài, Ngài đã cất giấu vô số tẹt ma cho sự lợi lạc của người tương lai, trong đá tảng, trong hồ và ngay trong không gian. Nghĩ đến lòng tốt bao la này gây nên sự sợ hãi. Tuy nhiên, có những người không đánh giá nổi lòng tốt ấy. Khi thời điểm đến cho các lời dạy tẹt ma được khám phá, các tẹt tông vĩ đại xuất hiện trong thế gian này, các vị có thể lặn vào hồ hay đến những nơi chốn hang động không thể đến và lấy báo vật ra từ trong đá tảng. Bà nội tôi là con của Chogyu Lingpa đã chứng kiến điều đó và sau này kể lại cho tôi. Khi đá mở ra, trông giống như hậu môn của một con bò. Đá trở nên mềm và chảy ra để lộ một lỗ hổng đựng tẹt ma. Thường thường, vị tẹt tông lấy tẹt ma ra trước sự có mặt của hơn ngàn người, như thế không có căn cứ cho sự nghi ngờ. Khi đá mở ra và bên trong có thể thấy được, chúng ta thấy nó đầy ánh sáng cầu vồng lấp lánh. Các phẩm vật tẹt ma nóng không rờ được. Rồi thì có một số lượng thật nhiều bột Sindura đến nỗi nó chảy ra ngoài. Thường thường, Chogyu Lingpa mang một tấm vải thêu để đặt báo vật lên. Nhiều cái để lại dấu cháy xém vì các tẹt ma rất nóng. Không có ai ngoài ngài có thể cầm nó. Về sau tôi thấy có một vài mảnh thêu cháy xém này, màu đỏ và vàng, trong phòng chứa đồ linh thiêng của Chogyu Lingpa. Bà tôi nói tiếp. Rồi Chogyu Lingpa đặt tẹt ma đôi khi là một bức tượng để nguội dần trên một tấm vải thêu trên một bàn thờ lộ thiên. Ngài giải thích cho những người hiện diện tẹt ma được cất giấu như thế nào, nó được phát giác bây giờ bằng cách nào, các lợi lạc khi nhận được sự ban phước của nó. Đám đông khoảng hơn 1.000 người chảy nước mắt vì tin tưởng và sùng mộ, không khí rì rào với tiếng than. Ngay nếu con là một người trí thức ngang bướng, mọi thứ nghi ngờ cũng phải tiêu tan. Mọi người đều sững sờ thán phục. Phải với cách như thế, bởi vì người Tây Tạng, đặc biệt là những người ở tỉnh Kham, miền đông Tây Tạng, họ cực kỳ nghi ngờ. Họ không tự nhiên tin một tẹt tông. Nhưng Chogyu Lingpa thì vượt lên mọi sự nghi ngờ và bàn tán, bởi vì Ngài khám phá các tẹt ma lập đi lập lại với sự chứng kiến của vô số người hiện diện. Lời dạy tẹt ma, lời trực tiếp của Padmasambhava khi được khám phá vào thời điểm định mệnh thì có một chiều sâu khó mà các luận gian khác sánh được. Chúng có các ban phước độc nhất, nhưng những sự ban phước tùy vào niềm tin và sùng mộ của bạn. Kase Kontruen, con của Karmapa thứ 15, có lần nói với tôi, 3 lần tôi cử hành lễ Drukchen về tẹt ma Đức Rup Pache Kunsen của Chogyu Lingpa, và mỗi lần những dấu hiệu thành tựu lạ lùng lại xuất hiện. Tôi hỏi, xin nói cho tôi chúng là những gì? Một lần, một lượng cam lộ rất nhiều chảy ra, rất ngọt ngào và hơi chua như rượu chan tuyệt hảo. Từ tọt ma trên bàn thờ và chảy tràn mọi hướng cho đến cổng chùa. Lần khác, Amrita và Rakta trên bàn thờ bắt đầu sôi lên, tiếng sùng sục như nước sôi. Lần thứ 3, chúng tôi cũng sửa soạn phương dược thiêng liêng và mùi thơm ngọt ngào của nó có thể ngửi thấy luôn 7 ngày sau. Trong đời, tôi chưa bao giờ chứng kiến các dấu hiệu lạ lùng như trong 3 lần đó. Điều này cũng có thể do sự phối hợp của một giáo lý tẹt ma sâu xa và một đại sư cao tột như thế. Có nhiều câu chuyện khác về cam lộ chảy ra từ tọt ma trên bàn thờ trong các lễ Rupchen ở tu viện Silei của Chogyu Lingpa. Đại sư Ramyang Khensey Wangpo cũng phát giác một tẹt ma tương tự với Thubruk Pache Kunsen. Sau khi gặp Chogyu Lingpa và xem xét, so sánh cẩn thận hai bản dịch của tẹt ma này, Ramyang Khensey đốt cháy bản văn của mình, nói: "Vì câu và nghĩa giống nhau, ích lợi gì có thêm một bản? Cái của ngài là một tẹt ma đất thì sâu xa hơn và sẽ có hiệu lực hơn bản tẹt ma tâm của tôi." Như thế, các ban phước của hai dòng, tẹt ma đất và tẹt ma tâm, được hòa trong một dòng chảy. Một tẹt ma đất thì bằng vật chất và lấy ra từ đất, trong khi tẹt ma tâm được khám phá từ cảnh giới của chứng ngộ. Người ta nói rằng những tẹt ma đất đem đến nhiều lợi lạc lớn hơn cho con người, bởi vì chúng thường có mảnh giấy da màu vàng với chữ tượng trưng được cất giấu bởi Padmasambhava. Chữ tượng trưng này được gọi là chữ Dakini thì sâu xa không thể tưởng. Trích dẫn một bản kinh Tantra: "Chữ của kho tàng là thân của sự lưu xuất huyển hóa. Chúng cũng là ngữ để hiểu âm thanh và ngôn ngữ. Bằng sự thấu suốt ý nghĩa của chúng, chúng cũng là tâm." Theo cách ấy, thân, ngữ và tâm giác ngộ đều gồm chứa trong chữ của Dakini. Chữ viết này chính nó là hóa thân, thân thể của sự sáng tạo huyển hóa. Đối với một vị thầy, ban cho một sự trao truyền bằng cách đọc, dầu chỉ một bài tán ngắn, thì chữ viết là luôn luôn cần thiết, không thể lặp lại theo trí nhớ. Tương tự, có một sự khác biệt sâu xa giữa sự việc có hay không có mảnh giấy da màu vàng với chữ của Dakini. Các lời dạy của Padmasambhava thường kết thúc với mệnh lệnh của ngài với các đệ tử rằng: "Chớ truyền bá chúng ngay mà nên cất giấu chúng cho lợi lạc của các tín đồ tương lai." Lý do là để giữ gìn sự liên tục của các lời dạy cốt tủy. Không cất giấu sự chỉ dạy trực tiếp như các kho tàng tẹt ma, dòng của chúng sẽ chết qua nhiều thế kỷ. Lấy một ví dụ là nhà Siddha vĩ đại Karma Paski, trước tác của ngài khoảng gần 100 bộ, nhưng hôm nay chúng ta chỉ có 3 bộ còn lại. Sự việc diễn ra như vậy. Các giáo huấn về thực hành pháp Cho của nữ đạo sư Matrik Lapron cắt đứt chấp ngã khoảng 80 hay 90 bộ. Nhưng ngày nay bạn tìm đâu ra toàn bộ lời dạy quý báu ấy? Trong dòng Nyingma, không có đạo sư vĩ đại nào được biết tiếng do học rộng hơn Rongsompa và Longchenpa. Ngay dù Rongsompa thường được xem là bác học hơn, nhưng Longchenpa thì vượt trội trong các lời chỉ dạy về cái thấy. Mỗi vị đều có một toàn tập trước tác hơn 60 hay 70 bộ. Nhưng ngày nay, chúng không tìm thấy được ở bất kỳ đâu. Các lời dạy biến mất. Sự chỉ dạy của tẹt ma, ngược lại thì vô tận. Khi một tẹt tông đích thực có một linh kiến chữ viết tượng trưng, mỗi một chữ trở thành một toàn thể đô thị huyển hóa. Hơn nữa, các chữ của lời dạy để được viết lại tồn tại giữa không trung cho đến khi chúng được chép đúng. Nếu một câu còn sống chập chờn, đó là vì vị tẹt tông có một lỗi đánh dần sai. Như thế, sự chính xác khi giải mã được bảo đảm. Chúng ta có thể dễ dàng đồng ý về sự quý giá của Padmasambhava và Yeshe Sogyan. Những lời dạy các ngài cất giấu trong hồ và núi không bị uổng phí. Ngay khi đúng thời, bản viết xuất hiện sống động và rõ ràng trong trường kinh nghiệm của vị tẹt tông. Trước khi có sự khám phá thực sự một tẹt ma, vị tẹt tông sẽ nhận một bản văn hướng dẫn, một bản văn ngắn giải thích chỗ của tẹt ma, bản liệt kê các lời dạy và thời điểm đúng cho cuộc khám phá. Khi đến chỗ ấy, bà tôi nói: "Chogyu Lingpa đã được hướng dẫn bởi một tia sáng từ trung tâm của tẹt ma, dẫn ngài thẳng đến chỗ cất giấu." Padmasambhava có thể thấy thông suốt ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai cũng rõ ràng như một vật đặt trên bàn tay chúng ta. Bởi thế, chắc chắn Ngài cũng thấy loại giáo lý nào thích hợp cho các thế hệ tương lai. Khi Ngài quở trách đệ tử chính Yeshe Sogyal, hai người Tây Tạng nói chung, bất kể bạn sanh ở xứ sở nào, bạn cũng được tự do nhận lãnh sự phê bình ấy để dẹp trừ những lầm lỗi ẩn tàng. Sự nghi ngờ ngăn che lợi lạc, cho giống như một cái hang quay mặt về phương Nam, nơi mà mặt trời không bao giờ tới. Khi Padmasambhava chỉ thẳng cái gì tạo ra một lỗi lầm và cái gì ngăn bít con đường giác ngộ, các chân lý như thế thật là vững chắc, không chỉ cho người Tây Tạng mà cho bất cứ ai thành thật muốn theo một thực hành tâm linh. Vì chúng ta đang sống trong một thời đại khác với thế kỷ thứ 8, bạn có thể tự do đổi danh từ dân Tây Tạng thành người của thế giới này. Yeshe Sogyal là người sưu tập chính các lời dạy của Padmasambhava, và không có bà, chúng ta sẽ không có nhiều các lời chỉ dạy của Ngài đến thế. Ananda đã là người sưu tập chính những lời của Phật Thích Ca về kinh, trong khi Verapani sưu tập lời dạy mật thừa của Ngài. Trong tinh túy chúng đồng nhất với nhau, Yeshe Sogyal có cái được gọi là trí nhớ không quên sót, bà không bỏ quên một câu nào đã được nghe. Có phải là hoàn toàn vô ích khi nghe được điều gì mà lại quên mất? Người sưu tập những lời chỉ dạy của Padmasambhava này chính là một hóa thân của các Phật mẫu Bát Nhã Ba La Mật, Varavarahi và Thánh Tara. Bà xuất hiện trong thế giới chúng ta cho mục tiêu đặc biệt này. Nó là nhiệm vụ của bà. Ananda, Varapani và Yeshe Sogyal đều được diễn tả là có trí nhớ siêu phàm, năng lực ghi nhớ không quên sót. Sự nhớ không quên sót này là giống với điều mà chúng ta gọi là không phóng tâm, bởi vì quên và phóng tâm là cùng một bản chất. Trong cuốn sách này, chúng ta có những lời chỉ dạy mà bà đã nghe, không quên sót, hệ thống hóa, và cuối cùng cất giấu như là kho tàng tẹt ma cho chúng ta. Yeshe Sogyal là một phụ nữ, có thể một số người tin rằng chỉ có nam giới mới có thể đạt giác ngộ, nhưng cuộc đời của bà là bằng chứng ngược lại. Trong thực tế, trạng thái giác ngộ của tâm thì không là đàn ông hay đàn bà. Lối văn xuôi trong những khai thị từ Đức Liên Hoa Sanh, hình thức hỏi và đáp giữa Padmasambhava và Yeshe Sogyal và các đệ tử thân thiết thì đồng nhất với điều được tìm thấy trong các kinh và các tantra, đặc biệt trong chương mở đầu của chúng, phần duyên khởi. Bạn thấy rằng hầu hết luật tạng về giới luật ở tu viện có được là do Đức Phật được hỏi làm thế nào để đối xử với 6 tín đồ phạm các tà hạnh. Sau khi trình bày câu chuyện về việc làm sao chót của họ, Đức Phật chế định một giới luật mới bị cấm đoán đối với một tu sĩ. Một điểm khác là bạn rất khó tìm ra một kinh nào mà không được thuyết để trả lời cho câu hỏi của ai đó. Đầu tiên một người hỏi Đức Phật về vài đề tài và lời dạy được ban cho. Tương tự với loại chỉ dạy bằng miệng, nó chỉ được ban cho để trả lời cho một thỉnh cầu. Các tantra được trình bày theo cùng một kiểu. Nhân vật trung tâm của mạng Đà La lưu xuất ra một chúng bao quanh. Các thành viên của chúng thỉnh cầu lời chỉ dạy mật thừa. Tóm lại, hình thức hỏi đáp là cách kiểu truyền thống. Có một lời tiên tri rằng, giáo lý của Phật sẽ lan rộng xa hơn về phía Bắc. Nepal là phía Bắc Ấn Độ. Và sau đó, có phải Tây Tạng là xa hơn về phía Bắc? Tôi không chắc những lời ấy xuất phát từ đâu. Chúng có thể từ một tẹt ma của Padmasambhava hay có thể được chính Đức Phật nói. Nhưng chắc chắn tiên tri là có. Tôi đã nghe nói từ Jonsa Kyentse Rinpoche. Từ bây giờ, Phật Pháp sẽ lan rộng về phương Tây. Ngài nói. Một ghi nhận khác, vì cả Đức Phật Thích Ca và Padmasambhava xuất hiện bằng một tỷ hình tướng trong mỗi một tỷ hệ thống thế giới, tại sao lại không thể có hóa thân của các ngài trong mọi nước của thế giới này? Ai có thể chắc chắn được có một nơi riêng rẽ nào mà những ban phước của Phật không thấu đến? Dĩ nhiên, chúng ta y cứ trên sách lịch sử cho ta biết ở đâu và khi nào Phật giáo lan tỏa. Nhưng tôi cảm thấy rằng hoạt động của Phật thì thấm nhuần khắp, bao trùm toàn bộ thế giới chúng ta. Ví dụ, tôi thường được nghe nói rằng Padmasambhava đã viếng thăm khắp xứ Tây Tạng và Kham, ban phước mỗi ngọn núi, hang động và hồ, và không bỏ sót chỗ nào, ngay nhỏ như một dấu chân ngựa. Thế thì tại sao Ngài lại bỏ qua các chỗ khác trong thế giới này? Tất cả những giáo lý từ Đức Phật dĩ nhiên là chân thật, nhưng chúng khác biệt theo cấp độ sự nhấn mạnh được đặt vào nghĩa tương đối hay tuyệt đối. Mỗi cái đều quan trọng. Theo nghĩa mức độ tương đối hướng dẫn qua những chỉ dạy về hạnh đúng, trong khi mức độ tuyệt đối hoạt động qua những giáo huấn về cái thấy đúng. Những chỉ dạy này có thể được ban cho trong hình thức lời khuyên bảo cốt lõi hay các chỉ dạy bằng miệng xúc tích. Thường thường được biết rằng người ta phải đi xuống với cái thấy từ trên, trong khi đi lên với hạnh từ dưới. Đi xuống với cái thấy từ ở trên nghĩa là nhận ra quang cảnh tổng quát, trọn vẹn về đại toàn thiện, trong khi đi lên với hạnh nghĩa là thực hành theo tám thừa thấp. Trong bối cảnh kim cương thừa, điều này đặc biệt ám chỉ đến sự tu hành 10 chủ đề của Tantra. Để kết luận, các tuyển tập khác nhau những lời chỉ dạy của Padmasambhava gồm các giáo huấn về cả cái thấy và hạnh. Ý kiến của tôi là người ta phải trình bày chính xác các lời chỉ dạy trong hình thức nguyên thủy của nó, không thêm điều gì mà cũng không bớt điều gì. Ví dụ, nếu bạn bỏ qua những lời chỉ dạy về cái thấy và chỉ trình bày các chỉ dạy về hạnh, lời của Padmasambhava sẽ trở thành bất toàn. Trong chủ đích rốt ráo của cái thấy, bạn quả đã nghe những câu nói như không có nghiệp, không có thiện ác. Nhưng xin hãy hiểu những câu nói ấy trong bối cảnh đúng của chúng. Không có cái thấy, mọi chỉ dạy chỉ là cơ quyền, các giáo huấn bên ngoài về thái độ ứng xử. Nếu bạn mất cái thấy trong hạnh, không bao giờ có cơ hội nào cho giải thoát. Nhưng nếu bạn mất hạnh trong cái thấy, bạn lạc vào sự tin rằng không có tốt và xấu, cả hai đều trống không. Để hiểu kim cương thừa, chúng ta phải học như thế nào các chỉ dạy mật thừa được cất giấu trong 6 giới hạn và 4 cách thức. Nghĩa quyền nhắm vào hạnh, trong khi nghĩa thực bao gồm cái thấy. Như Milarepa nói, tự hành xử một cách ngu dại với cái thấy quyền cơ, bạn mất cơ hội để chứng ngộ thật nghĩa. Tunku Ujien Rinpoche nói, Chùa Động Asura, tháng 10 năm 1993.